Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới, ngay sau khi hoàn tất nghi thức phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật, nương theo chánh pháp Phật dạy và chấp nhận sự hướng dẫn chân chính của các vị xuất gia có lý tưởng, kể từ ngày hôm nay trở đi đó, chúng ta đã trở thành là thành viên của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Hiện nay đó, dân số Phật giáo trên toàn cầu vào khoảng 1 tỷ người trên số 7 tỷ. Các thống kê xã hội học được công bố thường có con số khiêm tốn hơn. Lý do là ở những nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba đó, nhiều người là Phật tử nhưng ngại không liệt kê cái mục tôn giáo vào trong các lý lịch trích ca, giấy tờ tùy thân. Số lượng 1 tỷ trên 7 tỷ Phật tử hiện nay đó cho chúng ta thấy con đường truyền bá của Đạo Phật đó, có một ý nghĩa lớn, mang lại các giá trị hạnh phúc và bình an cho kiếp người. Do đó, mặc dầu không đi bằng con đường xâm lược thực dân như trong quá khứ một số tôn giáo thần khải đã làm tại châu Á và châu Phi, Phật giáo đã đón nhận được sự nương tựa tâm linh của quảng đại quần chúng ở trên 170 quốc gia và có mặt trên cả 5 châu lục. Thì đó là một điều rất đáng mừng. Nhân dịp làm Phật tử ngày mùng 8 tháng Chạp năm 2013, tức là cái ngày đánh dấu Đức Phật chính thức trở thành bậc giác ngộ, thì xin có đôi điều nói về tư cách và sự tu học của Phật tử tại gia. Điều 1, tin nhân quả và sợ những điều xấu ác. Người có niềm tin nhân quả sẽ sống phù hợp với nhân quả. Nhân quả thì gồm có hai loại hình: nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Hiểu được bản chất của các hành động, bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, không bị mất đi trong quá trình sự sống, chúng ta có trách nhiệm làm chủ các hành vi của mình nhiều hơn. Luật pháp và xã hội có giá trị tương đối ở chỗ đó, khi bị tòa án phán quyết là có tội, bị cáo mới được thừa nhận là có tội, bằng không chỉ là một giả thuyết thôi. Đang khi về phương diện nhân quả, nhiều người giàu được trắng án do thiếu các bằng chứng. Tội đó dẫn trổ kết quả xấu, và tác giả của những hành động này phải gánh lấy các hậu quả khổ đau. Nếu không ở kiếp này thì cũng phải gánh và chịu ở kiếp kế tiếp. Do đó, trong bài kinh Người ở Trắng mà quý vị vừa đọc tụng đó, bài kệ tóm tắt đầu tiên đó, Đức Phật dạy như sau: người tại gia sáng suốt, sợ các cảnh giới xấu, siêng năng tập chánh pháp, chuyển hóa mọi khổ đau. Tại gia là khái niệm chỉ chung cho người đời được quyền tự do lập gia đình, có con cái, có sự nghiệp, sống ăn vui hạnh phúc. Tại gia chia làm hai nhóm: tại gia sáng suốt và tại gia bình thường. Tại gia bình thường là những người có thể được hiểu là không đi theo tôn giáo, hoặc có thể chọn các tôn giáo khác ngoài đạo Phật. Còn tại gia sáng suốt là người tu học theo Phật, chấp nhận quy luật nhân quả chi phối mọi sự vật hiện tượng trong cõi đời này. Cho nên khởi lên một ý niệm sợ các quả báo xấu, sợ tái sanh về cảnh giới xấu. Nỗi sợ đây khác với nỗi sợ thông thường. Cái sợ thông thường á, thường bị hăm dọa, đe dọa, khủng bố, sức ép và nhiều yếu tố khác làm cho đương sự hầu như là không có sự lựa chọn, đành phải thúc thủ làm theo. Nỗi sợ hãi đó bao gồm sợ chết, sợ khổ đau, sợ bệnh tật, sợ thất nghiệp, vân vân, đã làm cho con người dễ dàng bị lệ thuộc vào các niềm tin mê tín. Sợ hãi đối với người Phật tử có chăng là sợ các hành động xấu và sợ cảnh giới xấu, tái sanh xấu. Bởi vì chúng sẽ tạo ra rất nhiều các trở ngại và kết thúc các hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta xứng đáng được hưởng. Nhờ sợ những điều xấu ác, cảnh giới xấu ác, quả báo xấu ác, dầu luật pháp chưa sờ gái cầm tù, người có tu học sáng suốt vẫn không hề vi phạm những điều luật pháp không cho phép. Cán cân luật pháp tạo ra công bằng xã hội một cách tương đối. Lương tâm đạo đức của mỗi người đó giúp cho chúng ta tạo ra một cái công bằng xã hội chuẩn mực hơn, trên nền tảng hiểu rõ và không làm những gì gây phương hại và khổ đau trực tiếp hay gián tiếp cho mình và cho người ở hiện tại cũng như trong tương lai. Sợ những điều xấu là bước đầu của điều tốt. Bỏ các điều xấu là con đường của điều tốt. Kết thúc các điều xấu là sự trải nghiệm các hạnh phúc mà người tu học Phật và làm lành cần phải cam kết thực hiện được. Muốn như thế thì lời kinh đề nghị chúng ta là phải siêng năng thực tập chánh pháp, tức là những lời kinh Phật dạy. Bài kinh Người Áo Trắng dạy chúng ta về năm điều đạo đức: cứ nỗ lực làm những điều như vừa phát nguyện, ta sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và góp phần tạo ra một tương quan giữa mình và người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia khác, trên tinh thần mang lại an lạc và phúc lạc cho số đông. Đó vừa là một cam kết và cũng là một điều tốt. Nhờ đó ta có đủ khả năng kết thúc những chuyện khổ đau. Vì khổ đau thông thường là kết quả của những hành vi xấu, hoặc là kết quả của những hành động thiếu sáng suốt. Tu học Phật á, chúng ta trở nên sáng suốt hơn, thận trọng hơn, có trách nhiệm hơn và cam kết với đời sống đạo đức hơn. Và đây là chuẩn mực rất quan trọng. Nhờ chúng ta sợ những điều xấu, ta mới miễn nhiễm được với các điều xấu. Cho nên sống trong một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh giống như nhau, người thiếu tu học có thể phạm pháp, người khổ đau trong tù, chết trong tù, bị tiếng nhơ gây nhiều ảnh hưởng và trở ngại, đang khi người có tu học trở thành tại gia sáng suốt sẽ hưởng được các hạnh phúc. Vấn đề hai, duy trì đời sống đạo đức. Trong bài kinh Ngự Ở Trán, Đức Phật dạy năm điều đạo đức tại gia, bao gồm mà không giết hại con người, không trộm cắp, không lừa dối, không ngoại tình và không tiêu thụ các độc tố bao gồm rượu, ma túy, thuốc lá và nhiều độc dược khác. Rất nhiều Phật tử trước khi đến với đạo Phật rất ngại ngùng, sợ không giữ được năm điều đạo đức vừa nêu, lỡ tái phạm tội theo đó sẽ nặng hơn. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Về phương diện luật pháp, những gì chúng ta làm được hay không làm được, làm tốt thì được thưởng, làm xấu thì bị trừng phạt. Có là Phật tử, không là Phật tử, là người theo tôn giáo, không theo tôn giáo, vẫn giống nhau. Vì luật pháp chủ trương mọi người bình đẳng trước pháp luật. Về phương diện nhân quả, người có quy y, không có quy y, khi làm một điều xấu đều phải gánh lấy các hậu quả giống nhau. Về phương diện luật pháp, thể ai phạm pháp thì bị nghiêm trị giống nhau. Không phải vì chúng ta là Phật tử tội sẽ nặng hơn, hoặc chúng ta không là Phật tử tội vì thế mà giảm đi. Lý do rất đơn giản là luật pháp chủ trương mọi người bình đẳng trước pháp luật. Về phương diện đạo đức thì người có quy tâm bảo, hiểu rõ được các hậu quả xấu từ các hành động xấu, cho nên ngay thời điểm chúng ta chưa làm được một điều gì đó phù hợp với luật pháp và lương tâm, chúng ta cảm thấy dai dứt và cố gắng nỗ lực từ bỏ, không hề tái phạm trong tương lai. Do đó chính thức làm đệ tử Phật sẽ có một cái nguồn động lực thôi thúc để chúng ta trở nên đạo đức hơn, sống có văn hóa hơn, và đời sống của mình trở nên có giá trị hơn. Cho nên việc chính thức trở thành Phật tử và tu tập các điều đạo đức Phật dạy chỉ có lợi cho bản thân mình, hoàn toàn không hề có bất kỳ một tác hại nào như một số người đã mê tín và hiểu sai. Trong điều đạo đức thứ nhất, chúng ta cần phải tôn trọng sự sống của con người, và rộng xa hơn nữa đó là góp phần xây dựng hòa bình. Vì hòa bình được xây dựng trên nền tảng không xâm lăng. Xâm lăng bao giờ cũng dẫn đến tình trạng giết người. Còn các Phật tử không thể ăn chay trường thì đừng nên mua các con vật tự tay mình giết, vì nghiệp sát trong trường hợp này là rất lớn. Hậu quả đến sức khỏe và tuổi thọ là điều mà chúng ta không thể phủ định. Trong điều đạo đức thứ hai, tất cả những gì không thuộc sở hữu của chúng ta, không cho thì không được lấy. Thiếu chúng ta có thể xin. Còn tước cái quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, dầu luật pháp không biết, ta được trắng tội, nhân quả vẫn không bao che và tha thứ cho chúng ta. Đây là cách tôn trọng sở hữu từ mồ hôi, nước mắt để góp phần tạo ra cái công bằng xã hội. Đồng thời chúng ta được Đức Phật khích lệ là thực tập hạnh chia sẻ, giúp cho những người khó khăn, bất hạnh, thiếu thốn hơn mình vượt qua được các khó khăn. Có thể giúp bằng cần câu, hoặc giúp bằng con cá, hoặc cả hai. Thuật ngữ chính cho điều đạo đức thứ ba là không được tà dâm. Ở đây thầy dịch thoát nghĩa là không được ngoại tình. Nội dung của tà dâm rộng hơn chữ ngoại tình. Tà dâm là hưởng thụ tính dục sai lầm, bao gồm không chung thủy trong hôn nhân, vì dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc tổ ấm của mình và gia can của người, đồng thời có thể mời gọi sự nguy hiểm trong việc bị lây lan và truyền nhiễm các chứng bệnh chết người qua con đường tình dục và máu. Tà dâm có thể bao gồm luôn các hành vi hưởng thụ tính dục không đúng tuổi do luật pháp quy định. Đồng thời cũng bao gồm việc hưởng thụ tính dục trước hôn nhân, hưởng dụ không an toàn, hưởng thụ sai phương pháp, vốn có thể làm cho nhân cách của mình bị tổn giảm. Và nó góp phần làm băng hoại các giá trị truyền thống của gia đình. Trong điều đạo đức thứ tư đó, thì mỗi điều đó, gồm có hai vế: từ bỏ bốn phương diện và thực tập bốn phương diện đối lập sẽ giúp cho chúng ta có được phước báo trong truyền thông. Không lừa dối, tuyên bố sự thật, không nói lời gây chia rẽ, truyền đạt những lời mang tính hòa giải, xây dựng, đoàn kết, không nói những lời văn tục, quyền rủa, chửi bế, chì chiếp, thể hiện những lời nói có văn hóa và lịch sự, dễ nghe, không nói những lời vô ích, tán gẫu, thị phi, hãy nói những lời có ý nghĩa và giá trị cho các mối quan hệ gia đình và xã hội. Năm điều đạo đức vừa nêu, tất cả các Phật tử tại gia phải thực tập từ nay cho đến trọn đời. Ai tình nguyện thực tập góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, còn ai chưa thực tập được trọn vẹn năm điều, hãy nên nêu cam kết và tự tin rằng trước sau gì tôi cũng làm trọn vẹn các điều đó. Người làm tốt năm điều đạo đức không phải sợ luật pháp, sợ gái cầm tù, không sợ xã hội thị phi, chỉ trích, cô lập, khinh rẻ. Thực tập đúng năm điều đạo đức, chúng ta sẽ tăng trưởng uy tín, phước báo và hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho nên cố gắng làm, cam kết làm và quyết tâm làm cho bằng được. Điều 3, nương tựa ba ngôi tâm linh. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, thường thực tập niệm tâm, niệm tăng. Thực tập niệm tức là lúc nào cũng nhớ nghĩ đến, nương tựa về, với mục đích vừa tôn kính vừa học hỏi những điều hay, đức tính tốt, giá trị cao đẹp mà ta chưa đạt được. Đức Phật là nhân vật lịch sử, sanh vào năm 624 trước Tây lịch, vào ngày rằm tháng 4, tháng trăng tròn Vesak. Ở tuổi 29, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Sau 6 năm nhờ tu tập con đường trung đạo, Sa môn Thích Ca đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã có mặt ở khắp miền Bắc Ấn Độ, hóa độ được 8 vị vua trong số 16 nước liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Các quan tướng trong triều đình, các thành phần sĩ nông công thương đã lần lượt trở thành đệ tử Đức Phật. Đạo Phật được Đức Phật thành lập đã trở thành một phong trào tâm linh mới mà sức hút của nó là chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, rất đặc biệt. Làm đệ tử của một nhân cách vĩ đại như Đức Phật là một diễm phúc lớn, cũng giống như các sinh viên muốn trở thành các nhà nghiên cứu giỏi, các nhà khoa học giỏi thì phải học và được sự hướng dẫn của các giáo sư lỗi lạc đầu ngành. Cho nên được làm đệ tử Phật dầu tuổi đã muộn hay tuổi trung niên hay tuổi thanh niên, thiếu niên, chúng ta đều có diễn phúc giống nhau. Đừng ngại là tôi đến với Phật quá chậm. Đến với Phật dù có chậm vẫn tốt hơn là đứng ngoài cổng chùa vĩnh viễn là người khác đạo hoặc người không có đạo. Chánh pháp là khái niệm chỉ cho tất cả những lời dạy cao quý của Đức Phật, mà vào thời của Ngài, Ngài dùng hai khái niệm: Dhamma tức các lời dạy chân lý, Vinaya tức các lời dạy về đạo đức. Bản kinh mà chúng ta vừa đọc thuộc về kinh đạo đức. Còn chân lý Phật dạy thì bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, không dựa vào nguyên nhân khởi thủy, dầu đó là duy thần, duy vật hay duy tâm. Đức Phật chủ trương á, mọi sự vật hiện tượng tương quan, tương duyên, tương tác và tương thuộc để hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Kết thúc một chu kỳ, các sự vật sẽ bắt đầu một quy trình trở thành mới, và việc trở thành đó không bao giờ kết thúc. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, không có giai cấp. Giá trị thật của con người theo Đức Phật không lệ thuộc vào làn da, bối cảnh gia đình, vị thế xã hội, mà lệ thuộc vào đời sống đạo đức, nhân cách và các giá trị mà người đó có đóng góp cho gia đình và xã hội. Trên nền tảng này, Đức Phật chủ trương bình đẳng giới và kêu gọi các đấng mày râu tôn trọng chị em phụ nữ để cho họ được quyền bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về chính trị, giáo dục, tôn giáo, văn hóa, xã hội và dân sự. Đó là một học thuyết rất có chiều sâu mà ngày nay, kể từ thế kỷ thứ 17 dưới tác động của trào lưu triết học ánh sáng đó, thì phương Tây hãnh diện tự hào rằng mình đi trước châu Á về chủ trương bình đẳng giới. Đức Phật đã dạy và chủ xướng những vấn đề này 26 thế kỷ trước rồi. Về đạo đức học, Đức Phật dạy một hành vi đạo đức đó cần phải được thực hiện bằng 3 bước. Bước 1, từ bỏ tất cả các điều xấu bằng sự tình nguyện để chúng ta không bị rắc rối về luật pháp và khổ đau do nhân quả chi phối. Bước 2, nỗ lực không từ bỏ cơ hội để làm các việc thiện và có giá trị. làm bằng tinh thần tinh nguyện, chứ không phải bị ép uổng làm một cách bất đắc dĩ. Nhờ đó, cũng trong một kiếp người với ngăn nguyện thời gian rất giới hạn, chúng ta trở thành là người có giá trị hơn vì làm được nhiều việc tốt đẹp hơn những người khác. Thứ ba là khi từ bỏ những điều xấu ác và làm các việc thiện đó, người có tu học Phật làm bằng một động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, phụng sự để góp phần phát triển xã hội và làm bình ổn cuộc sống. Nền tảng đạo đức học đó lấy động cơ và tự do ý chí của con người làm nền tảng. Vì theo Đức Phật đó, các hành động của lời nói và việc làm đó, do tâm con người làm đạo diễn, dẫn dắt, sai sử và ảnh hưởng đến. Cho nên là làm chủ tâm dẫn đến làm chủ hành vi, làm chủ hành vi tạo ra sự làm chủ vận mệnh. Và người tu học Phật cần phải làm chủ vận mệnh theo nghĩa làm chủ được hạnh phúc và giải phóng được tất cả những nỗi khổ niềm đau. Về phương diện giải thoát, Đức Phật chủ trương bát chánh đạo là con đường duy nhất có thể giúp chúng ta tháo mở những nỗi khổ niềm đau, hướng đến niềm an vui bây giờ và tại đây, ở kiếp này và ảnh hưởng đến những kiếp sau. Bát chánh đạo đó gồm có ba phương diện: về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức; về nhận thức luận thì gồm có nhân sinh quan, thế giới quan đúng và tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau. Về phương diện thực tập chuyển hóa thì gồm có các yếu tố siêng năng lập nghiệp, siêng năng đạo đức, siêng năng hạnh phúc. Chánh niệm tức là làm chủ các giác quan, làm chủ thân và tâm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Chánh định tức là đời sống thiền định chuyển hóa các gốc rễ và bế tắc. Nhờ đó chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ và trải nghiệm được an vui. Đó là cốt lõi giáo pháp của Đức Phật. Được làm đệ tử của một nền tảng chánh pháp như vừa nêu quả thực là diễm phúc. Tăng đoàn là khái niệm chỉ cho các vị xuất gia có lý tưởng, có thực tập, có chuyển hóa, hướng dẫn những người tại gia tu học đúng phương pháp theo tinh thần Phật dạy. Họ là một tập thể tối thiểu gồm có 4 tu sĩ trọn vẹn mang giới phẩm tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là đã chính thức làm thầy hoặc làm sư cô. Người tại gia theo Phật dạy thì không có nương tựa theo cá nhân của một vị thầy, mà nương tựa một tập thể. Và đây là yếu tố quan trọng, bởi vì thỉnh thoảng cái người mà chúng ta thần tượng tôn quý quá, được chúng ta phát hiện có một điểm gì đó chưa được hoàn thiện và có những lời thị phi xấu về vị đó, chúng ta không vì thế mà chán bỏ đạo Phật. Vì đó là cái nghiệp riêng của cá nhân. Đặc khi một tập thể các vị xuất gia có lý tưởng bao giờ cũng là cao quý và trong sáng, cho nên ta tiếp tục nương tựa vào tập thể, nương tựa vào giới đức như biển của nhiều người tu học làm Phật sự đúng lời Phật dạy. Do đó cố gắng nhớ nghĩ đến Phật Pháp Tăng, siêng năng đi chùa, đến các giảng đường nghe thuyết pháp, tham gia các Phật sự, hưởng ứng các công tác từ thiện xã hội, làm những việc tốt đẹp có thể làm được ở kiếp này, chúng ta mới thật sự là người nương tựa ba ngôi tâm linh. Còn khi nãy là chúng ta phát nguyện làm công việc đó, Và làm cái việc đó đó, nó đòi hỏi đến cái sự hiểu biết, cũng như là thấy rõ được các giá trị cao quý từ việc thực tập nương tựa vào Phật pháp tăng này. Vấn đề 4, mở lòng bố thí và cúng dường. Trong một kiếp người đó, không phải ai cũng may mắn gặp được các thuận duyên, giàu sang, phú quý, đầy đủ được các tiện nghi vật chất. Có người làm quằn quặt quanh năm, chân lóng, tay bùn, thức khuya, dậy sớm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đó là những người nông dân nghèo khó ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Những nước tiên tiến và phát triển mạnh về kinh tế như Hoa Kỳ vẫn đầy rẫy những người ăn xin và những người vô gia cư, homeless. San Francisco là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất toàn cầu, cũng là một trong những thành phố có tệ nạn ăn xin nhiều nhất Hoa Kỳ. Những nước nghèo ở châu Phi như Somalia, ở châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, vân vân. Người nghèo sống dưới mức tối thiểu đó là rất nhiều, rất đông. Riêng Ấn Độ khoảng 600-700 triệu người trên số 1.2 tỷ là nghèo dưới mức cần thiết. Cho nên họ có nỗ lực làm, thậm chí làm đúng phương pháp, vẫn không đủ tự sức để chu lo đời sống của mình được. Các hoạt động từ thiện do các hội đoàn tôn giáo, xã hội, dân sự, chủ xướng, vận động và làm á, chẳng khác nào như là rải nước vào trong sa mạc dưới một nhiệt độ trưa hè nóng bức, từng giọt bốc khói. Nói cách khác là hoạt động từ thiện của con người do các hội đoàn quốc tế, quốc gia và những cộng đồng làm chẳng thấm béo đâu vào đâu. Quan tâm với người khác được Đức Phật dạy như thế này: người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bố thí, gieo trồng phước hiện tiền, hạnh phúc ngay đời này. Tức là không từ bỏ các cơ hội làm phúc. Làm phúc thì gồm có 4 hình thức. Làm phúc bằng tịnh tài, tức là đồng tiền trong sáng, cao quý, từ mồ hôi nước mắt làm việc hợp pháp của mình mà ra. Đạo Phật không chấp nhận các hình thái làm phúc để bao che cho một tội lỗi mà mình đã phạm pháp. Và cũng trên tinh thần này đó, Phật giáo khích lệ chúng ta: khi tay phải làm phúc thì tay trái đừng nên làm ác, khi tay trái làm lành thì tay phải không nên làm xấu, hai tay cùng làm việc phúc, quả trổ rất nhanh và an lạc hạnh phúc dài lâu. Trong kinh Bali, Đức Phật dạy lệ tức thu nhập hàng tháng bao gồm các tiền lương nên chia làm 4 phần. 1/4 dành cho việc hiếu kính cha mẹ, 1/4 dành cho chi tiêu hàng ngày, 1/4 tiết kiệm trong ngân hàng và 1/4 làm việc phúc báo. Vào thời Đức Phật đó thì chưa có việc đóng thuế, cho nên là việc phước báo được hiểu theo một nghĩa rộng gồm có nhiều hoạt động từ thiện xã hội, và ngày nay đó nó có thể được hiểu gắn liền với một phần của việc đóng thuế. Đóng thuế như là một cách làm từ thiện, làm từ thiện cho quốc gia được vận hành tốt, vì các quốc gia đó thường không có khuynh hướng đầu tư vào kinh doanh, vì đó là cái công việc của tư nhân. Mà cái công việc của những nhà cập cái lễ mật đó là quản trị đất nước theo hướng ngày càng đi lên, mọi công dân được hưởng các nhân quyền vào những quyền lợi hạnh phúc trong lập nghiệp và phát triển kinh tế, để họ sống một đời sống hạnh phúc bền vững. Bố thí thứ hai đó là tịnh vật, tức là tài sản của cải vật chất mà mình sở hữu hợp pháp. Người có sở hữu nhiều có thể hiến tặng, bố thí, cúng dường nhiều hơn. Người có sở hữu ít thì làm công việc chia sẻ đó khiêm tốn hơn. Để làm được hai nội dung này đó, thì các quý vị chỉ cần mỗi người mua một con heo, mỗi lần đi chợ búa còn dư lại bạc cắt bạc lẻ, thay vì mua bánh kẹo cho con cháu ăn, ta hãy bỏ vào trong ống heo. Vài ba tháng hoặc một năm khui ra một lần á, chúng ta có một khoản tiền căn bản và dùng số tiền đó đi làm từ thiện. Đó là quản trị tài chánh, không phải làm ảnh hưởng hay là tổn thất gì đến tài chánh của mình đang có, mà ta vẫn có cơ làm phúc được. Trong một tháng chúng ta bớt đi một phần chi tiêu và sử dụng cái phần tiết kiệm đó để làm việc phúc, phước báo chúng ta được tích tụ tăng trưởng, giống như là một cái kho công đức. Mỗi ngày chúng ta bỏ vào một chút thì đến một lúc nào đó cái kho công đức đó sẽ được đầy ắp, và chúng ta phải cắt thêm một nhà kho mới để chứa đựng các công đức mới. Nguồn phước báo của con người giống như các quặng mỏ là có giới hạn. Nếu không khéo tiếp tục đầu tư đó, sau thời gian tiêu xài hoang phí, chúng ta trở nên trắng tay. Cho nên nếu biết đầu tư kinh tế, tiền tạo ra tiền, thì trong việc làm phúc, công đức sẽ tạo ra công đức, phước báo sẽ tạo ra phước báo. Thứ ba đó là tịnh lực, tức là người không có tiền, không có tài sản nhưng có công sức, có thể tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc làm công quả tại các chùa. Nhiều chùa có nhu cầu tái trùng tu hoặc xây dựng mới một hạng mục hoặc nhiều hạng mục. Nếu ta có tay nghề về xây dựng, chúng ta có thể tình nguyện phát tâm vào ngày thứ bảy chủ nhật, hai ngày mà ta không làm việc ở công sở, đến để làm công quả. Thì về hai ngày đó như thể là chúng ta đã cúng dường được vài trăm ngàn đối với một người công dân bình thường. Cứ như thế, cố gắng tìm các việc có giá trị gánh vác, dấn thân phụng sự. Giờ không có tiền bạc, chúng ta vẫn tích tụ được các phước báo và công đức. Thứ tư, tùy hỷ công đức, tức là hoan hỷ với các thành công, giá trị, phước báo, việc thiện và những gì mà người khác đạt được. Không ganh tị, không phân bì, không nói xấu. Ngược lại, chúng ta tập tán dương công đức, khích lệ những giá trị cao quý, truyền bá những cái tấm gương cao quý đó, để mong cho cuộc đời này có được nhiều những con người như thế. Dầu chúng ta không có tiền, không có tài sản, không trực tiếp làm, chúng ta vẫn gieo trồng được một phước báo nhỏ nhỏ, đó là hoan hỷ vế, đồng tình vế. Luật pháp á, nghiêm trị những kẻ đồng lõa biết tội phạm mà không tố cáo, hoặc tán đồng, hoặc hưởng ứng, hoặc xúi dục. Nhưng luật pháp không tán dương những người biết tùy hỷ công đức. Đạo Phật thì dạy phương diện thứ hai này, bên cạnh việc trừng phạt những kẻ đồng lõa vì tạo ra các cộng hưởng tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Thái độ bố thí và cúng dường được Đức Phật dạy: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ sau khi làm và hoan hỷ đang khi làm. Không tiếc nuối, dầu người được chúng ta giúp đỡ trả ơn bằng báo oán, không buồn, không giận tức, không hờn trách, không quyền rủa, không nuối tiếc. Bởi vì việc phúc mà ta làm sẽ trổ quả, còn kẻ tiếp nhận các ân đức và không biết đền tạ, làm những điều xấu sẽ bị hoặc luật pháp nghiêm trị hoặc nhân quả trừng phạt. Cô vị, chúng ta không phải bận tâm vào các hành động biết ơn hay không biết ơn của người được chúng ta giúp đỡ, vì bản chất giúp đỡ của chúng ta là chia sẻ nỗi khổ niềm đau của con người để hoàn thiện nhân cách đạo đức ở bản thân. Vấn đề năm, không vướng kẹt vào chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa lời nói. Đức Phật dạy trong kinh Người Áo Trắng như sau: hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một màu hay nhiều đốm, dù cho màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở. Là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc nổi tiếng với câu phát biểu: mèo trắng, mèo đen, mèo vàng hay mèo tâm thể không quan trọng, quan trọng là con mèo đó có bắt được chuột hay không. Nếu hình ảnh các loại trâu bò và con mèo trong kinh Phật và qua câu nói của Đặng Tiểu Bình được hiểu là các chính thể, các tổ chức, các tôn giáo hay là các triết học, thì vấn đề quan trọng không phải là chính thể nào, tôn giáo nào, triết học nào, mà là khi các tôn giáo, chính thể và chiếc phái đó, chủ trương đó, có thật sự mang lại hạnh phúc cho con người hay không. Còn tuyên bố chủ nghĩa này, học thuyết nọ, nhưng mà trên thực tế con người vẫn bị khổ đau, đất nước vẫn bị nghèo khó, thì đó là những lời tuyên bố suông, không có giá trị thật. Và học theo tinh thần đó, người tu học Phật đó phát triển chiều sâu. Chiều sâu đó nó lại thuộc vào cái tầm nhìn của tâm, hiểu biết của tâm đối với thế giới, mọi sự vật và bản thân mình. Nhờ đó chúng ta có thể làm chủ được mình theo hướng bất cứ một hành động nào của chúng ta, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng không gián tiếp gây phương hại gì cho bất kỳ ai. Hình ảnh màu sắc của con bò, con lớn, con nhỏ, con đực, con cái, con màu đỏ vàng, con màu trắng, con có đốm trắng đen, vân vân, nó thuộc về xuất xứ và cái nguồn gốc của các loài này. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là làm sao con bò có được sức khỏe mạnh, trở nên hữu dụng và làm được ba công việc: kéo xe, chuyên chở và giúp chủ trong công việc đồng áng. Các chính thể, các tổ chức, tôn giáo, dân sự nói chung cũng là để phụng sự cho nhân loại, đảm bảo được cái công bằng xã hội và mang lại hạnh phúc cho con người. Cho nên khi chúng ta tìm kiếm một lý tưởng, đừng nên dễ dàng tin theo những lời hứa hẹn, mà hãy xem bằng suy nghĩ đánh giá rằng là nếu tôi làm theo việc đó, tôi đi theo con đường đó, tôi được cái gì về phương diện hạnh phúc, an vui ở kiếp này và kiếp sau. Chỉ cần đặt câu hỏi như thế, tự động chúng ta sẽ có thể đánh giá đúng được ở một mức độ nào đó bản chất thật của những triết phái, triết thuyết và tôn giáo. Do đó dù ai có hứa hẹn, có nói những điều thật hấp dẫn, chúng ta không nên vội tin theo, vì không nên để mình bị rơi vào chủ nghĩa hình thức, mà phải thật sự khéo léo để chúng ta có thể sống một đời sống có tự do ý chí, có hành vi thỏa đáng, có hành động đạo đức và có một tương lai tươi sáng, đầy ắp các hạnh phúc và niềm vui. Trong quan hệ xã hội, tình bạn, vợ chồng, nếu chúng ta chỉ chú trọng vào hình thức thì tình thân, tình thương, tình yêu đó không thể bền vững và dài lâu. Nếu tình thân, tình thương, tình yêu đó được đến bằng yếu tố kinh tế thì khi kinh tế đó hết, các loại tình này sẽ cất cánh bay cao như là một sự phước phàng và cũng như là một hiện thực. Có muốn hay không muốn, vì nguyên nhân nó như thế cho nên kết quả sẽ phải diễn ra như thế thôi. Các nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta mở mắt sáng sủa hơn và sống một cách có chiều sâu hơn, để trách nhiệm tự thân và trách nhiệm các hành vi mình đối với tha nhân và cộng đồng. Vấn đề 6, tôn trọng người có đạo đức. Đức Phật dạy, trong thế giới con người, dầu xuất thân thế nào, già trẻ hay nam nữ, vua chúa hay thương gia, tu sĩ hay thường dân, bất kỳ ai đạo đức, sống trong sạch đứng đắn, trở thành người đạo đức, khéo vượt khổ thảnh thê, đạt được sự giác ngộ, cúng dường người như thế sẽ được phước đức lớn. Lời dạy này hoàn toàn không nhấn mạnh đến góc độ phân biệt đối xử giữa các con người trong một xã hội hay trong một cộng đồng. Đoạn kinh nó nhấn mạnh đến góc độ giá trị đạo đức của những người mà chúng ta phát tâm ủng hộ, đóng góp, hưởng ứng những lời kêu gọi cho các hoạt động thiện ích lành của người đó cho xã hội cộng đồng. Bỏ ra một tiếng đồng hồ để câu cá, ta mất một giờ lao động và tốn một khoản tiền để mang một cái nghiệp đoản mệnh và bệnh tật. Bỏ một giờ đồng hồ để đánh bài, chúng ta trở thành bát thân bằng. Bỏ một giờ đồng hồ để phụng sự cho cuộc đời, chúng ta có được một khối phước báo. Dành ra một giờ đồng hồ để giúp cho những con người cao thượng, vĩ đại, có giá trị đạo đức, ta đang gián tiếp giúp cho nhiều người. Cũng là một giờ đồng hồ giống nhau thôi, nhưng mà đối tượng công việc mà chúng ta dấn thân vào với mục đích hay là tình cờ tham gia đã tạo ra hoặc phước hoặc tội. Người tu học Phật nên sáng suốt đầu tư vào thời gian với các công việc trong một không gian nhất định mang lợi ích, chứ không nên mang những tác hại. $1,000,000 nếu chúng ta mua phân bón, bón vào các cây cổ thụ, chúng sẽ chẳng lớn thêm bao nhiêu, vì chúng tự thân đã rút được các chất bổ màu mỡ ở dưới lòng đất, vì rễ của chúng rộng và sâu. Cũng bỏ ra $1,000,000 đó, chúng ta đi rải xuống các đồng ruộng các loại phân thích hợp, ta có những cánh đồng áng tươi xanh, và nếu biết chăm sóc, góp phần tạo ra kinh tế từ đồng áng này. Cũng $1,000,000 đó, nếu chúng ta biết góp phần cho các hoạt động từ thiện, phước báo và công đức, chúng ta được nhiều lợi lạc. Con số và khối lượng là giống nhau, nhưng giá trị đầu tư khác nhau nếu đối tượng chúng ta quan tâm và đầu tư là khác nhau. cho một kẻ bợm nhậu 100.000 là góp phần giết chết người đó, vì người đó sẽ nghiện rượu nhiều hơn. Cho kẻ đánh bài vài trăm triệu đồng là đẩy người đó vào tổ sư thần mật. Như vậy không phải cái sự giúp đỡ nào cũng có giá trị đâu. Vấn đề ở chỗ là ta giúp đỡ ai, đối tượng đó như thế nào. Dĩ nhiên đây là Đức Phật khuyên chúng ta là không nên bận tâm vướng kẹt vào người nam, nữ, lớn, nhỏ, với chính trị gia, với thương gia, với sĩ, với công nông, mà là từng trường hợp cụ thể, con người được chúng ta giúp thật sự có giá trị và lợi ích hay không. Như vậy, bất cứ một đầu tư nào trong nghề nghiệp, trong phước báo và công đức, chúng ta cũng phải biết đánh giá như thế, để cũng là một mức đầu tư giống như nhau, ta đạt được các thành quả và phước báo lớn hơn. Bỏ hàng tỷ để làm một quảng cáo trong con người lăng xê, một nhân vật nào đó mà ta mến, yêu và thương, ta được tiếng thơm và cái danh ta. Bỏ cũng 1 tỷ đồng đó vào các hoạt động hướng nghiệp, tặng cần câu và tặng con cá cho các mảnh đề bất hạnh, neo đơn, khốn khó, ta được nhiều công đức gấp bội. Cho nên là kiến thức chuẩn sẽ giúp cho chúng ta có được thái độ đầu tư phước báo công đức đạt yêu cầu hơn. Vấn đề cuối cùng, Phật tử siêng tu tuệ, hướng tâm về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng, hiện đời được hạnh phúc. Tu tuệ là viết tắt của phát triển trí tuệ. Tu ở đây có nghĩa là phát triển thêm, làm lớn rộng hơn. Trí tuệ đó, được hiểu trong Phật giáo là kiến thức về nhân quả, kiến thức về đạo đức, ứng xử về nhân quả, ứng xử về đạo đức. Cho nên người có trí tuệ sẽ giải phóng mình khỏi các nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan chi phối. Có trí tuệ có thể không có những kiến thức về thế gian thường thức, nhưng người như thế sẽ không bị các nghiệp xấu, các hoàn cảnh xấu tác động chi phối làm thay đổi quan điểm đạo đức. Trí tuệ là kiến thức hành xử về đạo đức, và trí tuệ là kiến thức giúp chúng ta hiểu thấu đáo được nhân quả, tận dụng các phương diện tích cực của nhân quả để làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Trí tuệ được định nghĩa trong một số kinh là kiến thức về tứ diệu đế. Tứ diệu đế là phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau gồm 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc là một hiện thực, không đào tẩu, không đầu hàng, không cường điệu quá. Nhờ đó ta điềm tĩnh và không bị hoảng hốt trong các tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Bước 2, truy tìm các nguyên nhân sâu xa của nỗi khổ niềm đau, hoặc do tham lam, giận dữ, si mê, chấp trước, hiểu lầm, hoặc là liên hệ đến các dây mơ rễ má của các tình huống vừa nêu. Tìm ra được các nguyên nhân cụ thể cho các vấn nạn cụ thể, chúng ta đã giải quyết được vấn đề khổ đau hết 70% rồi. Bước 3, tin tưởng vào hạnh phúc an vui là kết quả của việc kết thúc khổ đau và nguyên nhân của chúng. Đỉnh cao nhất của an vui là niết bàn, một trạng thái hạnh phúc phi giác quan, siêu việt khỏi giác quan, không mang tính điều kiện, không bị tính vô thường chi phối. Nó giống như vàng, khi đã trở thành vàng thì không còn là các tạp chất nữa. Thì ở phần nào của vàng cũng là vàng hết. Bước 4 là thực tập bát chánh đạo. Như đã nói, gồm có 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức như là nhân cách và lối sống, thiền định là những nỗ lực thay đổi các cái nội dung tiêu cực, các hạt giống tiêu cực nằm ở trong tâm. Trí tuệ là ánh sáng dẫn đường soi lối để chúng ta có thể sống tốt hơn, hưởng được hạnh phúc lâu dài hơn. Ai thực tập giải quyết các vấn đề dựa vào 4 bước vừa nêu được xem là người sống với trí tuệ. Mà muốn như thế thì càng phải hướng tâm về Phật pháp. Ngày nay đó, internet được phổ biến, kỹ thuật số phát triển vũ tốc. Nhờ internet, những người ở vùng sâu xa cao nguyên vẫn có thể nghe được tinh thần Phật giáo dạy, các lời kinh Phật dạy. Chùa Giác Ngộ chúng ta đã từ năm 2006 biên tập và ấn hành Đại Tạng Kinh, tức là các lời kinh Phật dạy dưới dạng âm thanh MP3, hàng trăm đĩa CD phổ biến miễn phí ở trên trang web tusachphathoc.com. Cũng trong trang web này đó còn có trên 3.000 các bài giảng về đề tài đa dạng, phong phú, đáp ứng cho nhiều nhu cầu và trình độ tu học khác nhau. Trang Phật Âm cũng do chùa Giác Ngộ sáng lập, có đến khoảng 30.000 các băng video Phật pháp do các tăng ni trong nước và nước ngoài giảng dạy. Cho nên trong thời đại này, nếu biết sử dụng phương diện tích cực của internet, chúng ta học được rất nhiều các điều hay. Smartphone, iPhone tốn 10 mấy triệu đồng lúc mới khi chúng ta mua, nhưng biết cách sử dụng á, chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền hơn là xài các điện thoại bình thường, vì nối kết Viber, Tango hoặc là các phần mềm nói chuyện miễn phí, chúng ta nói quanh năm suốt tháng chẳng tốn đồng nào với những người có cùng tính năng tương tự. Và mỗi tháng đăng ký 3G tại Việt Nam giá hiện tại là 70.000 đồng. Ta có thể mở các băng kinh, mở các bài giảng hoặc video hoặc audio, vừa làm việc vừa nghe, không phải gặp trở ngại như trước đây vì đọc sách ta phải dừng lại hết tất cả các việc làm khác. Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, các giảng đường rất đông, và do vậy đó, chỉ cần có tinh thần học là chúng ta có thể học được rất nhiều điều trực tiếp từ các vị giảng sư và pháp sư. Học trực tiếp tại giảng đường có tác dụng tâm lý cao hơn là nghe qua internet. Vì nghe internet là ta đang làm một công việc khác, và cái độ tập trung của chúng ta cũng không cao bằng là có mặt trực tiếp. Cho nên là trong một tuần cố gắng quản trị thời gian đến chùa để nghe bài thuyết giảng vào ngày Chủ nhật hoặc ngày thứ bảy tùy theo chùa. Thì thông qua các cái buổi học đó chúng ta mở ra được tầm nhìn sâu sắc, rộng, có khả năng giải quyết cho mình rất nhiều các vấn nạn mà trước đây bằng nỗ lực cá nhân chúng ta đành bó tay chấm cơm vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tư vấn là các thầy tu, bao gồm các thầy trụ trì và các vị có kinh nghiệm, sẽ giúp cho chúng ta sáng tỏ được nhiều vấn đề và giải quyết được nhiều vấn nạn khác nhau. Việc tư vấn là chẳng có tốn tiền như là tư vấn các bác sĩ tâm lý. Đó là cách hướng tâm về Phật pháp, mở mang được trí tuệ. Nhờ đó mọi căn lành, phước báo, nhân duyên công đức, các giá trị cao quý sẽ tự động tìm đến chúng ta, gõ cửa chúng ta và phụng sự cho chúng ta theo quy luật nhân quả. Như vậy cần phải nỗ lực tu Phật pháp bằng trí tuệ, chứ không chỉ đơn thuần kể từ khi quy làm đệ tử Phật rồi một năm đi chùa được vài ba lần. Nhiều người khá hơn, một năm đi chùa được 12 lần, có nghĩa là một tháng đi có một lần. Việc này nó chẳng khác nào như chúng ta tự bỏ đói hạnh phúc mình vậy, tự bỏ đói phước báo mình. Con người mỗi ngày có nhu cầu ăn ba cử, tắm một lần để khỏe và sạch đẹp. Đang cái phước báo và hạnh phúc á, một năm chúng ta chỉ chăm sóc được vài ba lần thì thấm béo vào đâu. Mặc dù các chùa không có quy định rất cao như các tôn giáo khác vì đề cao tinh thần tự giác, chúng ta giàu có bản gì đi nữa, cố gắng gần gũi Phật pháp, tu học Phật pháp, tham gia vào các sinh hoạt tâm linh, văn hóa, giáo dục, từ thiện của các chùa, của Phật giáo nói chung. Nói như thế thì phải siêng năng đến chùa thì mình mới biết được các thông tin này, chứ bằng không sao biết được. Trong các tôn giáo, Phật tử là thành phần ít siêng năng hơn tín đồ của các tôn giáo còn lại. Các tôn giáo còn lại như Công giáo và Tin lành là chủ nhật nào mọi thành phần, nhất là giới trẻ và người nam, đến nhà thờ rất đông. Còn các Phật tử đó thì thường đến chùa đó thì rất ít, mà phần lớn là ông già bà cả và chị em phụ nữ, còn giới trẻ và người nam biến đâu mất hết. Đang khi nhu cầu hạnh phúc, thực phẩm hạnh phúc tâm linh trở thành là cần thiết đối với tất cả mọi người, vợ cùng với chồng, chồng cùng với vợ, cha mẹ cùng với con cái cùng đi chùa ít nhất một lần trong một tuần, thì chúng ta mới thấm méo được những lời dạy cao quý của Đức Phật, áp dụng theo và có giá trị bây giờ và tại đây. Cái còn quy Phật giống như là một cái tấm visa để được Đức Phật bảo hộ, cái chuyện đó còn lâu mới có được. Vì Đức Phật đã khẳng định với chúng ta, Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Người chỉ đường thì không đi dùm con đường cho người đi đường, nhưng mà chỉ chúng ta đâu là luật lệ giao thông, đâu là các phương tiện giao thông, và đi tốc độ như thế nào thì an toàn, và đi bằng cách nào thì đến được đích điểm để đạt được các giá trị cao quý. Công việc còn lại chúng ta phải đi, có trách nhiệm, có cam kết, có niềm vui để chúng ta tự giải quyết các vấn nạn của mình. Đây là phương pháp mà các nhà giáo dục hiện đại đang làm. Giáo viên, giảng viên, giáo sư tại các trường và trường đại học không cung cấp toàn bộ kiến thức cho người học, mà cung cấp các kỹ năng để người học có thể khai thác được cái nguồn kiến thức vô tận như là các vận mỏ dưới lòng đất vậy. Mỗi người phải tự lực mà làm, và để làm nhanh chóng có kết quả liền và lâu dài, chúng ta phải làm có phương pháp. Phương pháp chỉ có thể đạt được khi chúng ta có kiến thức và trí tuệ thôi, mà không á, có thể tu tập lòng vòng, tu rất là dài lâu từ năm này qua tháng nọ, nhưng kết quả chẳng đưa ta đi đến đâu. Đó là sự thực tập thiếu phương pháp và không có hiệu quả. Kính thưa các quý Phật tử mới, vừa rồi là một vài điều mà người Phật tử tại gia cần nắm vững để có thể kể từ ngày hôm nay chính thức làm Phật tử rồi, các hành động, lời nói, việc làm của chúng ta đó bao giờ cũng mang lại các giá trị, bao giờ cũng có ý nghĩa, và có được niềm mà an vui. Xin kết thúc tại đây.